Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, tương lai vinh hiển, sống trong hy vọng vinh hiển, phần 1, chúng ta chờ đợi sự tự do vinh hiển. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma chương 8 từ câu 18 đến câu 25 và cùng theo dõi. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mù của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa, mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Hôm nay chúng ta sẽ tổng kết lại phần cuối cùng, đó là hy vọng trong vinh hiển, hy vọng vinh hiển của con cái Chúa. Trong dàn bài chúng ta có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta chờ đợi sự tự do vinh hiển. Thứ hai là chúng ta chờ đợi sự cứu rỗi thân thể. Và thứ ba là chúng ta sống trong hy vọng đời đời. Chúng ta bắt đầu với phân đoạn Kinh Thánh trong sách Côlôse chương 3 từ câu 1 đến câu 4 mà tuần trước chúng ta đã dùng để kết thúc. Vì những lẽ thật này có quyền năng thay đổi đời sống của chúng ta, thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, nhìn nhận giá trị và hướng sự trông đợi của tấm lòng mình. Sứ đồ Phao-lô viết rằng, vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết và sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Phao-lô nhắc chúng ta rằng, chúng ta đã kinh nghiệm sự sống lại với Chúa cứu thế, kinh nghiệm cứu rỗi trong Chúa, sự ban cho bởi ân sủng của Chúa. Vì thế, điều cần được bày tỏ trong đời sống của người tin Chúa là tìm các sự ở trên trời và ham mến các sự ở trên trời, chứ không phải những sự ở dưới đất. Nói cách khác, điều chúng ta học ở đây nói về niềm trông cậy, hy vọng vinh hiển và sự ban cho vinh hiển mà Chúa dành sẵn cho dân Ngài trong nước Ngài. Chính lẽ thật đó làm cho tấm lòng chúng ta hướng về giá trị thật, giúp thay đổi nhân sinh quan và cách nhìn về cuộc đời. Nên bây giờ, chúng ta tìm các sự ở trên trời, không chỉ là tìm kiếm thước hạnh, sự hỏa nguyện hay những điều vượt hơn thế gian này, nhưng là tìm nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, tức là tìm kiếm chính Chúa và mối liên hệ với Ngài. Và bởi vì Chúa cứu thế ở trên trời, trong nước của Ngài, nên mọi xu hướng của lòng chúng ta cũng hướng về Chúa, hướng về nước Chúa và hướng về những giá trị đời đời ở trên trời, thay vì những điều tạm bợ dưới đất. Kinh Thánh nhắc nhở rằng, khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Chúng ta biết rằng, sẽ có một ngày Chúa trở lại và những người thuộc về Ngài sẽ được bước vào trong sự vinh hiển đó. Vì vậy, lòng chúng ta được kêu gọi sống hướng về vinh hiển ở phía trước và đeo đuổi những điều thuộc về vinh hiển ấy, cho dù trong hiện tại, chúng ta vẫn đang đi qua những chặng đường khó khăn. Cho nên, khi lắng nghe lời Chúa, chúng ta không chỉ nghe để biết, mà nghe để tra xét lại tấm lòng mình, xem lòng chúng ta đang hướng về đâu, đang ham mến điều gì. Bởi vì có một sự mâu thuẫn rất lớn, chúng ta có thể nói về niềm hy vọng nhiệm màu, về sự vinh hiển đời đời, về sự cứu chuộc thân thể, Nhưng nếu trong thực tế, chúng ta vẫn đeo đuổi những điều tạm bợ, ăn gì, uống gì, mặc gì, như thể đó là cứu cánh của đời sống, thì lòng chúng ta chưa thật sự hướng về những sự ở trên trời. Lời Chúa có quyền năng đem lại sự thay đổi trong đời sống chúng ta. Vì thế, chúng ta bắt đầu với niềm chờ đợi về sự tự do vinh hiển. Sứ đồ Phao-lô nói về sự tự do vinh hiển, và ở đây, sự vinh hiển ấy được nói đến chính là dành cho chúng ta, những người được nối kết với Chúa cứu thế trong vinh hiển của Ngài. Ông viết trong Roma đoạn 8, câu 18 rằng: "Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta." Và trong câu 19, Phao-lô nói đến một thời điểm khi sự vinh hiển ấy sẽ được bày tỏ, khi những người thuộc về Chúa sẽ được tỏ ra trong chính vinh hiển đó. Đến câu 21, ông tiếp tục: "Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời." Sẽ có một ngày, một thời điểm vinh hiển, khi chúng ta sẽ được hoàn toàn tự do trong sự vinh hiển, tự do để sống cho sự vinh hiển của Chúa, tự do không còn bị ràng buộc bởi tội lỗi, sự chết, đau đớn hay nước mắt nữa. Đó sẽ là sự tự do trọn vẹn, nơi con cái Đức Chúa Trời được thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, và tận hưởng chính Ngài đời đời. Đó chính là sự tự do vinh hiển mà lời Chúa hứa ban. Có một từ tổng kết toàn bộ chiều hướng mà sứ đồ Phao-lô đang nói, đó là chữ han thở. Trước đó, ông dùng từ trông đợi mà chúng ta đã học, đó là một hình ảnh rất sinh động, nghĩa là ngước cổ lên, nhón chân lên, như người đang chờ đợi điều gì tốt lành sắp đến. Nhưng đối diện với sự trông đợi ấy, Phao-lô cũng nói rằng có một sự than thở, vì chúng ta hiểu rằng những điều Chúa hứa đang đến, nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang sống giữa những giới hạn, những khó khăn và những đau đớn của đời này. Ông viết trong sách Roma chương 8 từ câu 22 đến câu 23: "Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mù của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy." Thông thường, khi nghe đến than thở, chúng ta nghĩ đến sự buồn bã, sự không vui. Nhưng ở đây, than thở nói đến một sự không thỏa lòng thánh khiết, một ước ao sâu xa được giải thoát, một khát vọng được ra khỏi giới hạn hiện tại để bước vào vinh hiển đời đời. Nói cách khác, đó là tiếng lòng của người đang mong chờ sự trọn vẹn mà chưa đến. Sự than thở này đưa ra nhiều khía cạnh, nhưng nó nói về một gánh nặng. Chẳng hạn như câu được dùng trong sách Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 34, nói về gánh nặng của dân sự Chúa khi làm nô lệ ở Ai Cập. Và Chúa nói rằng, Chúa nghe thấy tiếng than thở của họ, nghĩa là khi nói về nô lệ, thì mình hiểu ngay đó là gánh nặng, là sự ràng buộc, sự đè nén của công cùng nô lệ. Nhưng trong sách Mác, chương 7, Chúa Giê-xu than thở khi Chúa chữa lành cho những người đến với Chúa, và ngước mặt lên trời, Ngài thở dài, rồi nói với anh, Ephphatha, nghĩa là, hãy mở ra. Thế là tai anh ấy được mở ra, trở ngại nơi lưỡi anh được tháo gỡ, và anh bắt đầu nói rõ ràng. Ngài than thở, vì Ngài hiểu sự giới hạn, hiểu gánh nặng của tội lỗi. Chữ than thở này cũng được dùng trong gánh nặng của công việc Chúa, nói rằng chúng ta cần nghe theo, vâng phục những người hầu việc Chúa trong hội thánh, để họ hầu việc Chúa cách vui lòng, hầu cho họ không nặng lòng, không than thở. Trong sách Hebrews chương 13 câu 17 chép, hãy vâng lời và thuận phục những người dẫn dắt anh chị em, vì họ thức canh đối với linh hồn anh chị em như thể sẽ đưa ra lời tường trình, hầu cho họ có thể làm việc ấy với lòng hân hoan mà chẳng than thở, bởi điều này chẳng ích lợi cho anh chị em. Như vậy, than thở là khi có điều gì xảy ra ngược lại với mong ước sâu xa trong lòng. Và trong Roma chương 8, sự than thở này là dấu hiệu của một tấm lòng đang trông đợi, đang hướng về điều chưa đến, nhưng chưa ngừng hy vọng. Chúng ta than thở không phải vì mất hy vọng, mà vì hy vọng đang chờ được nên chọn. Chúng ta vẫn phấn đấu, vẫn bước đi trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng lòng thì hướng về tương lai, hướng về vinh hiển mà Chúa đã hứa ban. Và Phao-lô cho biết, thái độ ấy không đến từ con người chúng ta, nhưng đến từ công việc của Đức Thánh Linh. Như ông nói trong câu 23, chúng ta là kẻ có trái đầu mù của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Chính Đức Thánh Linh đặt trong lòng chúng ta niềm trông đợi ấy, một tiếng than thở sâu thẳm, một khát khao được hoàn toàn thuộc về vinh hiển của Ngài. Trong Roma đoạn 8, Sứ đồ Phao-lô đang nói về công việc của Đức Thánh Linh, và thật kỳ diệu, có biết bao điều Đức Thánh Linh đang làm trong đời sống của chúng ta. Chúng ta bắt đầu với sự xưng nghĩa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi Phao-lô tuyên bố, hiện nay, chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Thánh Linh chính là đấng áp dụng lẽ thật về sự xưng nghĩa ấy vào trong đời sống chúng ta. Ngài giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, và đem chúng ta vào trong sự đổi mới bản chất bên trong. Từ đó, chúng ta không còn sống theo xác thịt nữa, nhưng bắt đầu sống theo Thánh Linh, để có thể làm trọn sự công bình mà luật pháp đòi hỏi, với bản chất mới mà Đức Thánh Linh đã ban, và với quyền năng của Ngài đang hành động trong chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu sống trong sự vâng phục thật, khi hành luật pháp của Chúa, không phải bằng sức riêng, mà bằng năng quyền của Thánh Linh đang vận hành trong lòng mình. Khi nói về một đời sống không chăm về xác thịt, nhưng chăm về Thánh Linh, Kinh Thánh cho thấy, có một sự thay đổi rõ ràng trong bản chất và trong nhân sinh quan của người tin Chúa. Chính Chúa hướng dẫn chúng ta đến chỗ thắng hơn tội lỗi, khiến chúng ta làm chết những công việc của tội lỗi trong mình, để có thể đáp ứng với Chúa trong niềm vui, trong sự khoái lạc thuộc linh, và trong mối liên hệ thân mật với Ngài, gọi Ngài là Cha. Tất cả những điều đó đều là công việc của Đức Thánh Linh, và công việc của Đức Thánh Linh đang dẫn chúng ta bước đi trong một đời sống hướng về tương lai vinh hiển đời đời trong Chúa. Chính Ngài cũng than thở cho chúng ta và vì chúng ta nữa, nghĩa là trong chỗ nối kết sâu nhiệm với người tin, trong niềm trông cậy và hy vọng đó, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Kinh Thánh chép rằng, cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta, đứng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào. Vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Sách Roma chương 8 từ câu 26 đến câu 27. Sự than thở này không phải là than thân trách phận, nhưng nói về một xu hướng của tấm lòng, một sự dấn thân trong đức tin, một tiến trình bước đi giữa gánh nặng đời này, để đạt tới mục đích mà lòng đang trông đợi. Đó là sự vinh hiển sẽ đến, và sự vinh hiển đó được bảo đảm bởi chính công việc của Đức Thánh Linh. Vì vậy, sự than thở trong lòng người tin là dấu hiệu của công việc Đức Thánh Linh đang hành động trong đời sống chúng ta, những người thuộc về Chúa. Chúng ta có thể nói rằng, bởi vì chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trong lòng, như Ê-phê-sô chương 1 chép, Ngài là của cầm của cơ nghiệp vinh hiển, là dấu ấn bảo đảm cho chúng ta về sự vinh hiển đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa. Cho nên, khi Đức Thánh Linh làm việc trong chúng ta, lòng chúng ta được hướng về sự vinh hiển tương lai. Chúng ta sống với nước Chúa ở trước mặt, sống với giá trị của nước Ngài, trông đợi những sự ban cho dư dật trong nước Ngài và tìm kiếm những sự ở trên trời, chứ không phải những điều thuộc về thế gian này. Chúng ta chờ đợi ngày Chúa tái lâm trong vinh hiển, vì biết rằng chính lúc ấy, chúng ta sẽ được ban cho sự cứu rỗi toàn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng trong thời gian hiện tại, chúng ta phải chờ đợi, và cùng với muôn vật chờ đợi. Như câu 19 và câu 20 mà chúng ta đã nói, thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Chúng ta biết rằng, muôn vật, ở đây nói đến toàn thể những vật thọ tạo mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trong vũ trụ này, hiện đang ở dưới sự rùa xà của tội lỗi. Bởi vì Adam và Eva đã phạm tội, nên Đức Chúa Trời đem sự rùa xà ấy vào trong thế giới, khiến sự chết bước vào đời sống con người và kéo theo cả muôn vật cùng chịu hậu quả. Từ đó, mọi vật đều bị bắt phục dưới quyền của sự hư không, nghĩa là phải chịu sự tàn lụi, hư nát và không thể đạt đến mục đích vinh hiển ban đầu mà Chúa đã định cho sự tạo dựng. Thế nên, muôn vật cũng đang trông đợi ngày được giải cứu, như câu 21 chép, muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Sẽ có một ngày, muôn vật sẽ được giải cứu khỏi ách nô lệ của sự hư nát và được dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Cụm từ, sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời, diễn tả một cách sâu sắc viễn cảnh tương lai của chúng ta, rằng chúng ta không chỉ được lên thiên đàng, mà còn được giải phóng hoàn toàn khỏi án phạt, quyền năng và cả sự hiện diện của tội lỗi. Cả thân thể và linh hồn của chúng ta sẽ được tự do trong sự vinh hiển ấy. Vì thế, phần Kinh Thánh này không chỉ nói đến sự biến hóa của thân thể trở nên vinh hiển trong Chúa, mà còn nói đến sự phục hồi của toàn thể muôn vật, Tất cả sẽ được đổi mới trong trời mới và đất mới mà Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng lại trong ngày cuối cùng. Nhưng sự tự do vinh hiển này cũng nói đến sự tự do trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Hiện nay, khi còn sống trong thân thể xác thịt này, mối tương giao của chúng ta với Chúa vẫn còn bị giới hạn bởi sự yếu đuối của thân thể, bởi tội lỗi vẫn còn vấn vương trong xác thịt và bởi những điều của đời này làm lu mờ sự nhận biết Chúa. Thế nhưng, khi ngày tự do vinh hiển đến, chúng ta sẽ được hoàn toàn giải phóng. Khi ấy, mọi điều chúng ta làm đều đẹp lòng Chúa, mọi ước muốn trong lòng đều thuận hiệp với ý Ngài. Chúng ta sẽ được tận hưởng Chúa một cách trọn vẹn, không còn bị giới hạn, không còn có gì ngăn trở, và không còn điều gì làm mờ đi sự hiệp thông giữa chúng ta với Ngài. Đó chính là sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cho biết, muôn vật cũng khao khát được tham dự trong sự tự do ấy, nhưng để có thể dự phần, chúng cũng phải được giải cứu khỏi sự làm tôi của sự hư nát. Chính vì vậy, khi nói về tiến trình mà muôn vật được giải phóng khỏi sự hư nát và dự phần trong sự vinh hiển, chúng ta có thể nhận thấy ba giai đoạn hay ba kỳ hạn rõ ràng. Thứ nhất là kỳ hạn của sự hủy diệt, nghĩa là trước khi muôn vật được giải cứu thì thế giới này phải trải qua sự hủy diệt. Kinh Thánh cho biết muôn vật trong thế giới hiện nay đang đi đến chỗ hư nát và diệt vong. Chúng ta có thể thấy những dấu hiệu ấy đã và đang xảy ra. Đặc biệt, trong sách Khải Huyền, lời Chúa bày tỏ cho chúng ta biết đây không phải là một sự hủy diệt tức thời, nhưng là một tiến trình mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến trong chương trình công chính của Ngài để phán xét tội lỗi. Trong thời kỳ 7 năm đại nạn, muôn vật trong vũ trụ sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Sách Khải Huyền chương 8 từ câu 8 đến câu 12 chép rằng, vị thiên sứ thứ nhì thổi loa, bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển, 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết, và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngài Cứu, 1/3 nước biến ra như mùi Ngài Cứu, và làm chết mất nhiều người ta. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa, thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng, và ban đêm cũng vậy. Như vậy, toàn thể vũ trụ sẽ bị ảnh hưởng bởi sự hủy diệt trong chương trình phán xét của Chúa. Đây là bước đầu tiên của sự giải cứu. Chúa hủy diệt thế giới đầy tội lỗi này để chuẩn bị cho một công cuộc phục hồi mới. Vì thế, tất cả những cố gắng của con người nhằm cứu lấy thế giới này cuối cùng cũng không thể thành công, bởi tội lỗi và sự hư nát đã ăn sâu trong bản chất của tạo vật. Sau đó sẽ đến thời kỳ Chúa làm mới lại, chưa phải là sự tái tạo hoàn toàn, nhưng là sự phục hưng tạm thời của thế giới, xảy ra khi Chúa Giê-xu tái lâm. Khi ấy, Ngài sẽ thiết lập vương quốc 1000 năm bình an, và mọi tạo vật sẽ được đổi mới, được khôi phục như trong buổi ban đầu của sự sáng tạo. Khi Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, Ngài đã phán rằng mọi sự đều tốt lành, và sau khi hủy diệt thế giới cũ, Ngài sẽ khiến cho muôn vật tốt lành trở lại. Đó là sự đổi mới trong thời kỳ 1000 năm bình an. Rồi sau 1000 năm bình an ấy, sẽ đến thời kỳ tái tạo hoàn toàn, trời mới và đất mới. Sách Khải Huyền chương 21 từ câu 1 đến câu 5 chép rằng, đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa. Vì những sự thứ nhất đã qua rồi, Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Khi ấy, Chúa sẽ làm mới lại hết thảy muôn vật, tạo dựng lại trời mới đất mới, mọi điều cũ, tức là mọi điều thuộc về sự sáng tạo thứ nhất, đều qua đi, và mọi vật đều trở nên mới. Trong sách Khải Huyền chương 22 từ câu 1 đến câu 5, Kinh Thánh mô tả thế giới mới ấy, thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trông như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Đó là thế giới mới, được giải phóng hoàn toàn khỏi sự hư nát và tội lỗi, nơi muôn vật được dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Cho nên, trong tiến trình muôn vật được giải phóng để bước vào sự tự do vinh hiển ấy, chúng ta có thể nhận thấy ba giai đoạn rõ ràng. Vì thế, khi chúng ta đối diện với sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời, chúng ta nhận ra rằng đây không chỉ là cho riêng chúng ta, mà còn là sự giải phóng cho cả thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng ta biết rằng điều này không phụ thuộc vào nỗ lực hay ảnh hưởng của con người, mà hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa. Khi đứng trong niềm trông cậy đó, chúng ta được khẳng định rằng sẽ không còn nước mắt, không còn đau đớn, không còn than khóc. Chúng ta sẽ có cuộc sống trọn vẹn, sống động, vượt ra ngoài mọi giới hạn của thân thể này, vượt thắng tội lỗi và sự thất bại của thân thể. Chúng ta sẽ tận hưởng Chúa một cách trọn vẹn, có thể hầu việc Ngài cách trọn vẹn, vui mừng trong Ngài cách trọn vẹn, và khoái lạc trong sự hiện diện của Ngài cách trọn vẹn. Tất cả mọi sự phục vụ, mọi sự dâng hiến, mọi hoạt động đời sống chúng ta đều trở nên trọn vẹn trong Chúa. Đó chính là sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, sau khi trình bày về sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến sự than thở, và đây chính là kết quả của công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Kinh Thánh chép, vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, tất cả những điều này đem lại cho chúng ta một sự ước mong mạnh mẽ đến nỗi than thở. Chúng ta sẽ suy ngẫm về điều này vào tuần sau, để chúng ta có thể đo lường thực chất của đức tin mình, để thấy được mức độ trông cậy sống trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 24 vào tuần sau.
Sông còn nhiều đắng cay, còn vấp ngã trên những bước đường con đi qua. Con biết trong đời con dối cha bao lần, nhưng xin Ngài hãy thứ tha. Giọt nước mắt ăn năn chạy đến cùng cha. Ngài đã đến trong những lúc lòng đầy bất an, Ngài đã đến trong những đêm đông lạnh lẽo cô đơn. Cha đến với ánh mắt thật siêu hiền, một tình yêu thật thiết tha, nụ cười trên môi Ngài xóa hết buồn đau. Rồi Ngài mang đến còn nhiều tối tăm, nguyện khẩn xin tình yêu hãy đến giữa thế giới này, hòa nhịp con tim cùng dâng lên cha lời ngợi ca. Ngài là tình yêu cuộc sống còn nhiều đắng cay, còn vấp ngã trên những bước đường còn đi qua. Con biết trong đời con dối cha bao lần, nhưng xin Ngài hãy thứ tha. Giọt nước mắt ăn năn chạy đến cùng cha. Ngài đã đến trong những lúc lòng đầy bất an. Ngài đã đến trong những đêm đông lạnh lẽo cô đơn. Cha đến với ánh mắt thật siêu hiền, một tình yêu thật thiết tha. Nụ cười trên môi Ngài xóa hết buồn đau. Rồi Ngài mang đến
dâng lên cha cuộc sống.